Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính còn đây
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sống.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục dưới làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình Lật Lại Trang Sử, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa ngày hôm nay, Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính mời anh Hồng Tiên, là một trong những người trong ban chấp hành giám đốc của Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Dạ, Hồng Tiên xin phép được chào chị Nhà Quyên và xin chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Hồng Tiên là thành viên trong ban quản trị của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, phó giám đốc điều hành, chứ không phải là giám đốc, giám đốc là anh Châu Thùy. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin lỗi anh. Thưa anh, thì mình cũng tuần trước vào đúng ngày 20 tháng 7 là tưởng niệm ngày chia rời đất nước. Có nhiều lần thì anh cũng có nói trên Radio Sài Gòn Dallas về ngày chia rời đất nước. Trong Viện Bảo tàng Di sản có những hình ảnh nào về cuộc di cư vĩ đại này sau Hiệp định Geneva không thưa anh?
Dạ thưa chị, tuần rồi đúng lý ra là Hồng Tiên cũng lên đài, nhưng mà tuần rồi đúng vào ngày 20 đã thì ở Viện Bảo tàng Di sản Người Việt đã có một cái buổi lễ để mà unveiling, tức là một buổi lễ mình ra mắt cái bức tường bằng đá hoa cương của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì tất cả chúng ta cũng biết cố tổng thống Ngô Đình Diệm là người tổng thống đầu tiên, tổng thống nhân cử đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau 1954 thì thực sự các hiệp định Geneva năm 53 đó xảy ra đó, thì sau đó là đúng lý ra là vào năm 54 chúng ta sẽ phải có cái tổng tuyển cử trên toàn quốc, nhưng mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã nhìn thấy được cái sự xảo quyệt và cái sự gian manh của Cộng sản Việt Nam, cho nên đã không có tiếp tục con đường đó và mình chỉ có cái như là bầu cử ở miền Nam của Việt Nam, tức là để lập Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Thành ra cái bức tường tuần rồi cho nên Hồng Tiên không còn lên đài được là như vậy. Thì cái bức tường đá hoa cương đó bây giờ có thể nói là một trong những cái di sản mà có thể ngoài cái ghe mà kể như chở chín người vượt biên đó, thì cái đó là cái sẽ là một cái hiện vật lớn thứ nhì của Viện Bảo tàng. Đó là một cái hiện vật được tạc ở bên Thụy Sĩ và sau đó đã được các thân hữu trả tiền và gửi qua cho Viện Bảo tàng. Ngoài ra Viện Bảo tàng còn một số khá nhiều các cái kỷ vật của một số quý vị những người đã di cư từ 1954 mang theo từ Bắc vô Nam. Thì chúng ta cũng biết là có trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vô Nam, nhưng mà nó có những người đó phần đông bây giờ đã rất là lớn tuổi. Thứ hai là cái như bị thất lạc vì chiến tranh, tại vì cái những ai di cư năm 54 rồi là di cư năm 75 thì phần đông là rất ít có thể mang theo. Tuy nhiên có một số, và đặc biệt là kể như vào tháng 8 ngày 17 và 18 đó, thì kể ngày 17 sẽ là kể như có một cái buổi triển lãm và hội thảo về cái di cư năm 54 và kể như và cái các ruộng đất. Thì có một số các cái di vật kỹ vật mà do một số vị đã tặng lại cho viện bảo tàng để đem ra triển lãm. Thì trong đó thì dù như cái bưu thiếp, cái thế hệ của những người hầu vừa cho là sau này giống như Hồng Tiên thì không có những cái đó, nhưng mà đây là những cái mà quý vị đi trước đã có mang theo, rất là nó giống như cái postcard đó, cái bưu thiếp, tức là nó một cái thì mình dạy giống cái postcard của vị ở đây, biểu cái postcard thì người ta chỉ viết được trên hai mặt và gửi qua đường bưu điện. Thì sau khi mà chia đôi đất nước á, thì có cái vấn đề mà thứ tư liên lạc nó không có gửi thẳng từ Bắc vào Nam, nhưng mà thông thường phải đi qua một cái lực thứ ba, thì dụ như Đài Loan chẳng hạn hoặc là Thái Lan chẳng hạn. Thì những cái thứ này thông thường là để liên lạc giữa Bắc và Nam, tại vì có những rất nhiều trường hợp gia đình anh chị em ở lại miền Bắc nhưng mà cha mẹ hoặc con đi vào Nam. Vào cái tháng 8 ngày 17 á, là viện bảo tàng sẽ có cái triển lãm và hội thảo về cải cách ruộng đất. Ngày 18 sẽ là về di cư năm 54. Thì trong đó có một số vị nhân chứng giống trường hợp giáo sư Trần Huy Bích, một mình ông đã vô Nam trong khi tất cả gia đình ở lại Bắc. Thì có những cái mối dây liên hệ liên lạc thứ tư qua lại, thì thông thường một trong những cái đó là cái bưu thiệp. Thì viện bảo tàng có một số những cái bưu thiệp đó, và cái bưu thiệp này là do anh tiến sĩ Phan Quang Trọng tặng cho viện, và cái như mình sẽ triển lãm cái đó. Ngoài ra đó là còn có một chúng ta cũng biết đó là được sau năm 45 khi mà cộng sản cướp chính quyền đó, nó đã ra tay đã rất là thủ tiêu và tàn sát rất nhiều người quốc gia và đặc biệt là người dân Công giáo. Cho nên khi mà năm 53 hiệp định Geneva thành cái như là nó xong đó, thì kể xong thì rất nhiều quý vị người Công giáo đó đã những cái vùng, đặc biệt là những cái vùng mà xôi đầu, tức là ban ngày thì quốc gia hoặc là do cái sự kiểm soát của Pháp, mà ban đêm thì cộng sản về đó, thông thường là họ những người đó quý vị đã biết tình hình vào và tìm cách đã đi đó. Thì phần cho nên những từ 1 triệu người Việt Nam di cư từ Bắc vào Nam có rất nhiều vì là Công giáo. Thì có trong này đây các hiện vật mà anh tiến sĩ Phan Quang Trọng tặng, trong đó có một cái hiện vật rất là quý, đó là tượng của cha thánh Vincent Phạm Tiểu Liêm. Cái này là kể như một cái bức tượng được đây là một trong những vị cái tượng vị đạo đầu tiên của Việt Nam, và sau này tới 1963 ông mới được phong thánh. Nhưng mà đây là bức tượng mà do những cái người ở làng thôn Đông tạc và đã đem bức tượng của ngài theo vào Nam, kể như coi đó là một để mà đó là một đề tâm linh, để hy vọng là cái chuyến đi nó được là cái bình an. Cái thứ hai đó là kể như cái thánh giá có mặt nhập bằng đồng, tức là một cái cây thánh giá ở giữa nó có cái mặt nhập bằng đồng, nó giống như là bây giờ không tính gì tả qua radio nó rất là khó. Nhưng mà những hiện vật này đó, khi mà triển lãm xong đó thì cái viện bảo tàng sẽ chụp hình và sẽ đăng bỏ lên cái website là vietnammuseum.org, quý vị có thể lên để coi. Thì cái hiện vật này đó là cái mặt nhập này là cũng của một gia đình Công giáo di cư từ Bắc vào Nam đem theo, và có trên đó nó có những một số các mảnh xương của cái vị chân phước, trong đó là kể như ngài Phạm Thiếu Liêm năm 54 đó, lúc đó ngài chưa được phong thánh. Kể đến là có những cái giống như chiếc nồi đồng đen, thì quý vị cũng biết từ cái thời xưa rất là xưa, những gia đình mà tương đối khá giả đó, thì cái ngày xưa là nồi nêu son chảo là những cái vật dụng mà nhà bếp thì thông thường là không phải là bằng nhôm hay là bằng sắt mà bằng đồng, và kể như đồng lâu ngày thì nó có đồng đen là một trong những cái nó rất là hiếm và cũng rất là quý. Và kể như có một vị đã đem được, cô Tuyệt Nguyễn, cô đã đem từ Bắc vô Nam, rồi năm sau kể như khi mà kể như miền Nam mất đó, thì cô đã đem từ Việt Nam qua đây và cô mang theo và cô tặng lại cho viện bảo tàng. Đó cũng là một cái di vật rất là quý. Và một số các cái tem di cư, nó có những cái hình ảnh của cuộc di cư năm 54, và cuốn sách Devil Us, cuốn sách Deliver Us From Evil, đó là một cuốn sách của nó nói về cái kinh nghiệm của một vị bác sĩ đã cứu giúp những cái người người Việt mà bị sự cái là khủng bố của cộng sản. Ông cuối cùng ông đã nhận được cái Congressional Gold Medal vào năm 61. Thì kể như mình triển lãm cuốn sách đó, và kể như ông rồi còn cuốn sách những cuốn sách khác, thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường, và viện bảo tàng cũng sẽ chiếu cái phim Chúng Tôi Muốn Sống vào cái dịp 17-18 của tháng 8. Thì thưa chị, trở lại là cái mốc thời gian năm 1954 cuộc di cư của chúng ta, của người Việt Nam chúng ta từ Bắc vào Nam năm nay là 2024, tức là 70 năm. Đó là một con đường rất là dài. Cho nên Viện Bảo tàng mới có một cái chương trình như vậy. Nhưng mà cái di cư năm 54 nó là nối liền với cải cách ruộng đất. Tại vì cái quá cái Cộng sản nó đã ăn cắp cái ý tưởng và nó đem áp dụng áp đặt lên người Việt chúng ta để mà tìm cách thâu tóm tài sản và quyền lực của những cái người tiểu thương, công thương, những cái người có cái là gia đình cuộc sống có thể nói tương đối là cái như tốt, ổn định. Thì chính vì cái điều đó nó khiến cho rất nhiều người khi mà Hiệp định Geneva xảy ra thì họ biết được và thấy được rằng cái sự ma dạo, cái sự gian manh của Cộng sản thì họ di cư vào Nam. Cho nên cả hai cái sự kiện đó nó dính liên với nhau và nó phân của lịch sử. Chính vì vậy cho nên anh em, anh chị em trong Viện Bảo tàng Di sản tổ chức cái chương trình cải cách ruộng đất và di cư năm 54. Nhưng mà không làm được vào tháng 7 tại vì có một số các cái chương trình khác. Cho nên chúng tôi mới làm vào tháng 8 là ngày 17-18 tháng 8 tại Viện Bảo tàng Di sản Người Việt ở Nam Cali.
Dạ, vâng, anh vừa nói tới Đồng Đen tự nhiên làm cho Nhật Quyên nhớ tới cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Có trong đó cũng có câu là anh trở về đây viên đạn Đồng Đen. Nói về cái, đúng như anh nói là ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7 và cải cách ruộng đất thì hình như là cũng vào những năm 1953 đến năm 1956. Làm thế nào cho những người tuổi trẻ có thể thấu hiểu được cái ngày quốc hận hồng này thưa anh?
Thưa chị, thì thực sự ra cái thế hệ những ai mà đã trải qua di cư năm 54 giống cô Kiều Chinh, giáo sư Trần Thế Bích, những người đó đều đã trên 80 tuổi hết rồi, cái số lượng người không còn nhiều nhưng mà họ là những người nhân chứng còn sống. Thành ra qua những cái sinh hoạt của chúng ta để mình mong muốn là họ kể lại cái thực tế, cái sự việc của cái vấn đề. Và thực sự ra mặc dù các cái kỷ vật, các cái di vật á, nó không có nhiều so với cuộc di cư năm 75. Tuy nhiên nó là có những cái ảnh hưởng rất là sâu rộng. Chính vì vậy cho nên á, chúng ta, mỗi người chúng ta có thể bằng cách là khuyến khích cả con em chúng ta tìm hiểu qua các cái hệ thống thông tin, đặc biệt là bây giờ với cái mạng lưới internet có một số các sách, và đặc biệt là sách nghiên cứu bằng tiếng Anh. Quý vị đồng hương có con em con cháu sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ thì có thể là cái tiếng Việt đó, các em nó sẽ không rành để đọc để thấu hiểu hết được bằng sách tiếng Việt, nhưng mà có một số khá nhiều sách khảo cứu bằng tiếng Anh đã được xuất bản trong các cái trường đại học. Thì cái đó là những cái mà cái môi trường mà để các em có thể tìm hiểu, thì cái việc chúng ta có thể làm là khuyến khích các em đọc, hiểu và nói với các em rằng là các em phải tìm hiểu đa chiều, tức là multidimensional, tức là tìm hiểu từ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không có tin một cách mù quáng vào bất cứ một cái nguồn tài liệu nào hết, mà chúng ta phải tìm hiểu từ nhiều góc cạnh khác nhau, đặc biệt là các cái tài liệu khảo cứu của các học giả. Thì chính vì vậy cho nên đó có kể như khi mà kể tới cái buổi triển lãm của Viện Bảo tàng thì chúng tôi ngoài một số các cái nhân chứng và những cái nhà cho là nghiên cứu người Việt, thì Viện Bảo tàng còn có mời một số các cái giáo sư tiến sĩ đặc cách, tức là cái chuyên viên là họ nghiên cứu về kể như cuộc di cư 54 và một chính và kể như của cải cách ruộng đất. Những vị đó là những người chuyên nghiên cứu về những cái điều đó. Về kể như di cư 54 thì chúng ta giống như chúng ta có tiến sĩ Phi Vân là người Việt, tiến sĩ Tuấn Hoàng. Tiến sĩ Tuấn Hoàng cũng là một người nghiên cứu không phải chỉ di cư 54 mà di cư về của người Công giáo nữa. Và anh có những cái bài khảo cứu rất là xúc tích, rất là sâu sắc. Thì anh đang dạy ở Đại học Pepperdine ở gần Los Angeles, thành phố Malibu đó. Thành ra quý vị con em có con em học ở Nam Cali thì có thể khuyến khích các em tìm hiểu. Giáo sư Phi Vân thì đang dạy ở bên San Boniface. Và giáo sư Jason Picard là ông đang dạy ở ngoài nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta có thể khuyến khích các em Google search tên của những vị này để tìm hiểu, đọc thêm cả các tài liệu đó. Và kể như khi tới website của Viện Bảo tàng sẽ có đường link nối kết với những cái bài viết của quý vị này để kể như các thế hệ con cháu tiếp tục biết thêm. Và nếu quý vị đồng hương, đồng bào có những ai đã từng có thân nhân hoặc là đừng trải qua cuộc di cư năm 54 thì nên chia sẻ, nên nói cho con em chúng ta biết tại sao mình phải bỏ quê hương, bỏ quê cha đất tổ, bỏ miền Bắc để vô Nam trốn tránh Cộng sản là lý do tại vì sao.
Anh có nghĩ là vì có cái ngày chia đôi đất nước vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Đó cũng là một trong những nguyên do mà chúng ta có ngày 30/4 năm 1975 không thưa?
Dạ thưa chị, thì có lẽ bởi vì đặc biệt là những cái khi mà cái chia đôi đất nước năm 54 đó, nó đã khiến cho khá nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là những người Bắc di cư năm 54, họ thấu hiểu, thấy được cái mặt thật của Cộng sản. Cho nên tới khi năm 75 xảy ra đó, thì cái làn sóng mà để mà rời khỏi Việt Nam nó càng khủng khiếp hơn nữa, tại vì họ đã cảm nhận và thấy được. Tuy nhiên cái bài học về cái cải cách ruộng đất và di cư năm 54 không phải ai cũng hiểu và biết để thấu nhận được, để mà năm 75 để mà phải rời Việt Nam. Cho nên đã có nhiều cảnh tang thương xảy ra sau đó, và có những người sau khi mà Cộng sản nó cử chiến miền Nam và đi đến cái là thay đổi đổi tiền tới 3 lần, 4 lần và đánh tư sản, rồi khi mà nó bắt mọi người phải vào hồ tạc xã thì họ mới nhìn thấy cái sự thật của cái mặt thật của Cộng sản. Tuy nhiên đây là một cũng là một phần của cái bài học lịch sử để chúng ta thấy được cái giá trị của tự do, mà cũng để chúng ta thấy được có những vị lãnh đạo trong lịch sử của chúng ta đã nhìn trước và nhìn thấy được. Thì dụ như cố tổng thống Ngô Đình Diệm, tức là từ năm 50 của năm 53 đầu năm 54, ông đã nhìn thấy và biết rõ được cái vấn đề đó, để giúp cho cái miền Nam Việt Nam có thể được yên ổn, tức là ông tạo cho cái nền tảng cho tổ thì chúng ta có được một cái Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm. Nếu như vào lúc đó, thời điểm đó mà tổng thống Ngô Đình Diệm nói rằng ok, chúng ta sẽ theo đúng như cái hiệp định kể như Geneva và kể như tổng tuyển cử trên toàn quốc, thì có thể cái Việt Nam Cộng Hòa đã không bao giờ hiện hữu và bị cộng sản thâu tóm rồi. Thành ra để chúng ta thấy được cái giá trị của tự do và sự đi trước về suy nghĩ tư tưởng của những cái vị lãnh đạo trong quá khứ để chúng ta học hỏi từ đó.
Dạ vâng, nói về ngày nói về việc cải cách ruộng đất thì nghe nói có một lần ở Việt Nam thì Việt Cộng cũng có phòng triển lãm nhưng sau đó họ phải dẹp. Chuyện này như thế nào vậy thưa anh?
Dạ thưa chị, thì trong viện bảo tàng cũng có tìm hiểu về cái đề tài này, thì đúng là vào cái thời điểm như học tiếng Nhật không lầm là năm 2019 thì phải, họ có một cái triển lãm, nhưng mà đúng, tức là cái triển lãm đó là nó là của một nó không phải là do chính quyền làm, và khi cái sự việc mà xảy ra thì nó bị dẹp lên, tại vì những cái người đứng ra tổ chức họ nghĩ rằng là sau một cái thời gian trên 50 năm như vậy đó, thì có lẽ là chính quyền đã mở cửa, họ nghĩ rằng Cộng sản nói tự do, đúng nghĩa của tự do, tức là họ có quyền lên tiếng, có quyền nói, có quyền vạch ra sự thật. Nhưng mà thực sự ra thì cái sự tự do giả dối của Cộng sản nó đã kêu là bị vạch trần khi mà chính quyền Cộng sản nó đã ập tới và kể như bắt đem kêu là đóng cửa và dẹp hết tất cả những cái triển lãm đó, và thậm chí những người trong ban tổ chức đó đã còn bị kêu là bị tuyên án nữa. Thành ra cái chuyện mà cái sự thật về cải cách ruộng đất vẫn bị dẹp ém nhèm và vẫn bị kêu là giấu kín cho tới ngày hôm nay, cũng như cái vấn đề nhân văn giai phẩm. Nhân văn giai phẩm là cũng là một cái nó là cũng một cái sự đàn áp về tư tưởng, về tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, và cái đó cũng là cái bẫy do Cộng sản đưa ra, và nó đã chứng minh một cách rất là cụ thể là cho tới ngày hôm nay những cái đề tài liên quan đến nhân văn giai phẩm và cải cách ruộng đất vẫn thực sự không được nói đến, mặc dù có rất nhiều người ở trong nước Việt Nam, gia đình thân nhân đã trải qua, đã bị, thậm chí ông bà dòng họ đã bị đấu tố và kể như cái là tan gia bại sản, nhưng mà họ vẫn không thể lên tiếng và họ không dám lên tiếng. Nếu họ có lên tiếng và cố gắng lên tiếng thì vẫn bị chèn ép, vẫn bị đè bẹp. Đó là một cái sự thật chứng minh lên một điều gì? Cộng sản không bao giờ cho con người ta cái sự tự do, mặc dù nó nói như vậy, cho nên mình không thể tin những gì Cộng sản nói.
Dạ vâng, vào tháng 8 này thì có một buổi triển lãm cải cách ruộng đất vào, anh có thể một lần nữa, hồi nãy anh cũng có nói rồi, vào ngày 17, phải không ta? 17 tháng 8 hả thưa anh?
Dạ thưa chị, hai ngày 17 và 18 tháng 8 thì ngày 17 đó là ngày 17 sẽ là cải cách ruộng đất, ngày 18 sẽ là di cư năm 54. Thì cái triển lãm bởi vì cái hiện tại văn phòng của Viện Bảo tàng là tương đối nhỏ, thành ra Viện Bảo tàng sẽ hợp tác với Bauer Museum ở thành phố Santa Ana, quận Cam để tổ chức. Cái địa chỉ là 2002, tức là 2002 North Main Street, thành phố Santa Ana. Địa chỉ là 2002 North Main Street, thành phố Santa Ana. Kể như đó là Bauer Museum, B-O-W-E-R-S Museum ở thành phố Santa Ana. Và nếu quý vị đồng hương có những thân nhân, bạn bè hoặc là đi qua đây thăm Nam Cali và muốn đến tham dự thì mở cửa tự do miễn phí, quý vị không cần phải trả tiền về vô cửa. Địa chỉ, số điện thoại là 714-846-8438, 714-846-8438. Quý vị có thể liên lạc với trong ban tổ chức và số điện thoại đó là số điện thoại của Viện Bảo tàng. Vô cửa miễn phí, tuy nhiên số lượng chỗ đầu xe là bị giới hạn, chỉ có khoảng 200 mấy chỗ. Thành ra hy vọng quý vị một là đi sớm, mà hai là carpool. Còn nếu không thì quý vị cũng hy vọng quý vị thông cảm dùng là cái số lượng chỗ đầu xe là hơi bị ít. Thành ra có thể quý vị phải chịu khó đầu xe xa một tí.
Mở cửa bắt đầu từ lúc mấy giờ vậy thưa anh?
Dạ thưa chị, mở cửa vào đúng 10 giờ sáng là Viện Bảo tàng Bauer Museum mở cửa, và chương trình bắt đầu từ 10 giờ. Mình sẽ có một cái tiết mục là cái như biểu diễn tổng trận của đoàn Tổng Thiên Ân ở Nam Cali, và sau đó có nghi thức chào cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cờ Hoa Kỳ phút mặc niệm, và chúng ta sẽ có cái phần khai mạc. Sau đó thì ngày thứ bảy đó là về cải cách ruộng đất, thì chúng ta sẽ có một cái hoạt cảnh về cái như là tòa án nhân dân về cái sự đấu tố của cộng sản. Ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ có một vị diễn giả kể là cái câu chuyện cái hành trình đi cái di cư năm 54 của cô ấy. Sau đó thì cái như triển lãm vào 12 giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần hội thảo. Thì cái hội thảo là có cái panelist của những vị đã từng trải qua cái di cư năm 54 hoặc là cải cách ruộng đất, hoặc là những người chuyên viên nghiên cứu về học thuật để nghiên cứu về những cái đề tài này. Thì hội thảo là từ 12 giờ đến 3 giờ và sau đó sẽ có chiếu phim. Thì ngày thứ bảy sẽ chiếu phim những cái đoàn phim ngắn về di cư năm 54. Ngày thứ bảy là kể như có chiếu về phim Tôi Muốn Sống, và ngày chủ nhật thì chiếu một cái số đoàn phim ngắn về cuộc di cư năm 54 ở trong một cái khán phòng, một cái hội trường 300 ghế của cái Bauer Museum. Thì chương trình sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều thôi chị.
Dạ vâng, ngày 17 và 18 tháng 8 từ 10 giờ sáng tới khoảng 5 rưỡi chiều. Quý vị khán giả ở Dallas mà có cơ hội đi xuống vùng California, đúng ngày này thì chúng ta cũng dành chút thời gian đến tham dự buổi triển lãm ngày 17 và 18 tháng 8. Cảm ơn anh Hồng Tuyên một lần nữa và xin mời anh.
Dạ, Hồng Tuyên xin rất là cảm ơn ban tổ chức, ban giám đốc của đài Sài Gòn Dallas, và trân trọng cảm ơn tất cả quý thính giả của vùng Dallas, Texas. Và hy vọng là sẽ có cơ hội gặp một vài quý vị trong tháng 10 vào cái dịp tài kể tiệc của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Và lần sau chúng ta có thể nói thêm về điều đó. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn anh. Xin kính chào.
Dạ, hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố
đi hàng sư đoàn,
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bàng hoàng, người lính vẫn còn đây không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng, người lính không cô đơn